dẫn đưa con đi sâu thương gian khó lo gì đường đời tăm tối gian nan đau thương đắng cay lâm than một mình côi cút bên đời ngậm ngùi tiếng khóc đơn côi van xin Chúa thương nghe lời một niềm tin Chúa khôn vời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một tâm sự trên báo Tuổi Trẻ Online, bạn Chi đã thổ lộ câu chuyện của đời mình như sau. Câu chuyện của tôi bắt đầu từ năm tôi 15 tuổi, cái tuổi đẹp nhất, ngây thơ, mơ mộng, cái tuổi mà từ một đứa trẻ trở thành thiếu nữ. Không như nhiều bạn bè của mình, tôi kết thân với một vài người xấu. Và tôi đã phải trả giá bằng cuộc đời con gái của mình khi tuổi đời còn quá trẻ. Tôi ân hận, tôi căm thù kẻ làm hại mình, nhưng tôi cũng phải tự chịu trách nhiệm. Vậy là tôi quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình. Thời gian trôi đi, tôi quen một người đàn ông đang học một trường đại học khá có tiếng ở Hà Nội. Gia đình tôi ai cũng mến anh. Có lẽ do hơn tôi khá nhiều tuổi nên anh ta rất chiều chuộng và tâm lý. Tôi ngây thơ trao cho anh ta hết cả tình yêu và thể xác. Dù tôi không còn trong trắng nữa, nhưng tôi đã vô cùng trân trọng giây phút ấy. Nhưng có lẽ anh ta thì không. Có thể anh ta cho rằng tôi là một đứa con gái sống buông thả, cũng có thể ngay từ đầu anh ta chẳng định đi đến đâu với tôi, nên sau mỗi lần quan hệ với nhau, anh ta chỉ việc mua thuốc tránh thai khẩn cấp và kêu tôi uống. Tất nhiên là ngày anh ta chạy trốn để rũ bỏ trách nhiệm với tôi cũng không lâu sau đó. Tôi trở nên căm thù và ghê tởm hết đàn ông. Tôi nghĩ, tình yêu đối với tôi chẳng qua là một thứ quá xa vời. Không ai yêu tôi thật lòng mà đều chỉ muốn lợi dụng tôi. Rồi một ngày tôi quen anh. Anh yêu tôi bằng cả tình yêu chân thành và lúc nào tôi cũng cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng, chăm sóc ân cần của anh. Nhưng mặt khác, bao đêm tôi đắn đo với suy nghĩ có nên nói cho anh ta biết sự thật về quá khứ của tôi không? Tôi sợ rằng khi nói ra, anh ta sẽ nghĩ khác về tôi, rồi anh cũng lại bỏ tôi mà đi. Cuối cùng, tôi quyết định nói ra hết sự thật. Anh chỉ im lặng, anh nói anh cần thời gian để suy nghĩ. Sau một thời gian chờ đợi tưởng như vài thế kỷ trôi qua, anh nói với tôi rằng anh không quan tâm đến quá khứ của tôi thế nào. Anh chỉ biết rằng anh trân trọng tôi của hiện tại. Tôi hạnh phúc quá, và còn hạnh phúc hơn khi sau gần năm trời yêu nhau, chúng tôi cũng đi đến hôn nhân. Nhưng cuộc đời lúc nào cũng có những chữ nhưng đáng ghét. Mọi việc đã không dừng lại ở đó. Trong một lần đi khám bệnh, tôi được biết rằng mình khó có khả năng sinh con. Tuy không hẳn là hoàn toàn vô sinh, nhưng tôi vô cùng thất vọng. Nghĩ lại quãng đời ngày trước, tôi từng uống khá nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp. Rồi hơn một năm đầu khi cưới nhau, vợ chồng tôi cũng kế hoạch bằng thuốc tránh thai hàng ngày. Biết tôi đau khổ, anh tìm mọi cách để động viên tôi, nhưng tôi không sao thoát khỏi những ý nghĩ dằn vặt trong lòng. Tôi đã không cho anh được sự toàn vẹn của đời con gái, giờ đây tôi cũng không thể cho anh cơ hội được làm cha hay sao? Tôi luôn trăn trở vì điều này. Tôi cảm thấy tuyệt vọng và chẳng làm được việc gì nên hồn. Liệu có phải tôi vẫn đang trả giá cho quãng thời gian sai lầm trong quá khứ hay không? Quý vị và các bạn thân mến, sống thoáng, sống thử, quan hệ tình dục trước hôn nhân là một trong những trào lưu đã và đang được giới trẻ ủng hộ và xã hội mặc nhiên chấp nhận. Trong thời đại A Còng này, việc giữ gìn sự trong trắng trước khi bước vào đời sống hôn nhân, đặc biệt là đối với người con gái, đã không còn là một chuẩn mực đạo đức cần phải có. Rất nhiều bạn gái trẻ đã chấp nhận mất đi cái ngàn vàng của mình, cho dù họ biết mối quan hệ yêu đương hiện tại của họ có thể không có tương lai, không đi đến một kết thúc tốt đẹp. Đằng khác, do nhu cầu của cuộc sống hiện đại, các bạn trẻ thời nay thường lập gia đình muộn vì họ cần phải đầu tư rất nhiều thời gian cho việc học hành, ổn định sự nghiệp. Đây cũng chính là lý do khiến họ không thể kìm hãm những khao khát, ham muốn của tuổi thanh xuân để chờ đợi đến ngày mình bước vào đời sống gia đình. Họ cho rằng quan hệ tình dục trước hôn nhân là chuyện bình thường vì nó phục vụ cho nhu cầu của cả hai người nam, nữ, và vì thế chẳng ai là bị thiệt thòi hay đau khổ trong mối quan hệ mà theo họ là rất bình đẳng và công bằng ấy. Thế nhưng khi đọc những dòng tâm sự của Chi, chúng ta bắt gặp một nỗi ân hận, dây dứt và những đau khổ mà cô ta đang cảm nhận, đó là cái giá phải trả cho một lối sống sai lầm. Những suy nghĩ về việc sống thoáng của các bạn trẻ chỉ biện minh cho một lối sống thực dụng, phục vụ cho cái tôi ích kỷ của mình. Chọn lựa nào cũng có cái giá của nó. Khi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, người ta sử dụng một cách triệt để các biện pháp tránh thai. Vì thế, các tác dụng phụ gây hại của phương pháp này luôn gây những tổn hại rất nặng nề cho những người sử dụng. Không thể mang thai, không được làm mẹ. Một thiệt thòi rất lớn đối với người phụ nữ thường là một hậu quả mà các thiếu nữ có lối sống buông thả hay gặp phải. Và khi kết quả của cách sống chỉ biết thỏa mãn những thú vui, lạc thú cho bản thân đã gây ảnh hưởng đến hạnh phúc của một đời sống hôn nhân đúng đắn, thì nỗi mặc cảm tội lỗi đối với người bạn đời đang hết lòng yêu thương mình là điều không thể tránh khỏi. Vì thế, quan hệ tình dục giữa người nam và người nữ là điều được Thiên Chúa chúc lành chỉ và chỉ trong đời sống hôn nhân. Thánh Kinh đã dạy rõ, thuở ban đầu, tạo hóa đã làm ra con người có nam, có nữ, và người ta sẽ lìa bỏ cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một xương, một thịt. Đồng thời, mọi biện pháp tránh thai không theo tự nhiên, dù trực tiếp hay gián tiếp, đều góp phần ngăn chặn sự phát triển của một mầm sống. Và đó là những điều mà giáo hội công giáo kiên quyết bảo vệ cho dù gặp phải biết bao sự chống đối. Dựa vào thông điệp, phúc âm và sự sống của Đức Gioan Phaolô II, Đức Hồng Y Bertone chỉ ra rằng, chính trong sự xa cách giữa Thiên Chúa và con người, chúng ta tìm thấy động lực dẫn tới việc làm mất đi giá trị của sự sống con người, và do đó phát sinh ra ý tưởng cao ngạo cho rằng mình có thể quán xuyến được sự sống ấy bất cần tới đấng hóa công. Lạy Chúa, Thánh Kinh đã cho chúng con biết rằng thân xác chúng con là phần thân thể của Đức Kitô, là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Và Ngài đã trả giá đắt mà chuộc lấy thân xác của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết trân quý ân tình cao quý đó, biết tuân giữ luật Chúa và hội thánh để danh thánh của Ngài được tôn vinh nơi thân xác của chúng con. Amen.
Niềm vui Chúa đưa con đi, bình an nơi Chúa muôn đời. Dù ngàn gian khó trong gai, tình yêu Chúa không hề phai. Cuộc đời phó thác nơi Ngài, nhịp nhàng sánh bước chung vai, tương lai sáng tươi rạng ngời, lời Ngài dẫn lối cuộc đời.